kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Tình Thân và Tình Thương Trong Chúa dựa trên thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Long Hagim.
Khi Chúa lên thập đỉnh, ánh mắt buồn lặng nhìn phía đông. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem Ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo Ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha. Đầy tình thương khoan dung, ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Ngày đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn. Xin Ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đầy. Tôi ngóng xem Ngài trên cây thánh giá khổ đau, ánh mắt dân tội lỗi. Xưa Phi-e-rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt ngài đầy tình thương con ru, mắt Chúa nhìn trêu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn.
Vừa rồi là tiếng hát Long Ha Gim trong ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Tình Thân và Tình Thương trong Chúa. Kỳ trước, chúng ta đã nói, để có thể thân nhau và thương nhau, chúng ta cần biết giá trị thật của nhau, đồng thời biết rằng tất cả chúng ta đều bất xứng và đều cần ân sủng của Chúa, đều cần kinh nghiệm sự bình an trong Chúa. Chúng ta cũng đã thấy rằng, thân nhau và thương nhau, chúng ta cần cảm tạ Chúa về nhau, như sứ đồ Phaolô đã viết trong Philip chương 1 câu 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và trong câu 8 ông còn nhấn mạnh hơn nữa: Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giê-xu mà chiếu mến anh em. Cảm tạ Chúa về người khác là thấy được những điều tốt lành Chúa đã làm cho họ, mà trong nhiều trường hợp đó cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta về những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Cùng kinh nghiệm những điều tốt lành Chúa làm trong đời sống, đem chúng ta đến gần nhau. Và đây là tâm lý tự nhiên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi ý thức mình là một tội nhân xấu xa tệ hại được Chúa cứu và biến đổi, rồi nhìn sang anh em chúng ta, thấy họ cũng ở cùng tình trạng, tự nhiên chúng ta cũng thấy gần gũi anh em chúng ta hơn, như những người đồng hội đồng thuyền. Cơ đốc nhân cũng từng được khuyên, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, và đó là lúc chúng ta có thể vì anh em chúng ta mà cảm tạ Chúa. Điều này cũng hàm ý rằng, chúng ta cần có những cơ hội gặp gỡ thăm viếng lẫn nhau để trao đổi tâm tình mới có thể biết rõ hoàn cảnh của nhau, biết rõ những kinh nghiệm trong Chúa để có thể dâng lời tạ ơn Chúa về nhau. Cảm tạ Chúa về nhau cũng giúp chúng ta không rơi vào cái bẫy của lòng ghen tị, nhất là khi chúng ta cùng sinh hoạt trong một cộng đồng hội thánh. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người gặp khó khăn thường có khi oán trách Chúa và ghen tị với những người chúng ta tưởng như Chúa ưu đãi hơn mình. Lòng ghen tị là kẻ thù nguy hiểm chúng ta cần cảnh giác đề phòng hơn hết trong hội thánh, vì nó sẽ đưa đến chia rẽ, rạn nứt âm thầm và vô cớ. Chuyện Ma-thê và Ma-ri cho chúng ta thấy một phần lý do đưa đến phiền giận. Một ngày kia, Chúa Giê-xu ghé thăm gia đình La-sa-rơ ở làng Bê-ta-ni gần thủ đô Giê-ru-sa-lem. Ma-thê bận rộn lo nhiều việc để thủ tiếp Chúa và các môn đệ, trong khi Ma-ri ngồi không nghe Chúa giảng dạy. Bất mãn vì không có người phụ giúp, Ma-thê mách Chúa, xin Chúa bảo Ma-ri xuống bếp giúp bà. Nhưng Chúa nhân cơ hội nói cho Ma-thê biết rằng nghe lời Chúa quan trọng hơn là lo những việc vặt trong bếp. Chúng ta thường phiền giận khi so sánh với người khác, khi thấy mình gặp khó khăn hơn người khác, khi thấy người khác may mắn hơn mình, khi thấy mình thua thiệt, vân vân. So sánh mình với người khác thường làm bộc phát tính ích kỷ, tham lam, khoe khoang hay kiêu ngạo, từ lâu vẫn nằm phục trong bản ngã con người. Lòng ghen tị cũng có liên quan đến tội tham lam được Chúa cảnh cáo trong giới gian thứ 10. Khi chúng ta tham muốn điều người khác có, dù chưa có ý chiếm đoạt, thì ý tưởng tham lam đó cũng đã là mầm mống của hành động tội lỗi này. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 17 ghi như sau: Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Chống lại với lòng ghen tị hay tham lam là tinh thần cảm tạ Chúa về phước lành anh em chúng ta đang được hưởng. Sứ đồ Phaolô viết: Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Nghĩa là ông chắc chắn rằng mọi phước lành các tín hữu Philip vui hưởng đều đến từ Chúa, nghĩa là đến từ tấm lòng nhân hậu yêu thương của Chúa. Có thể ông nhớ lại những ngày đầu tiên đến giảng tin lành. Họ là những người xa lạ, sống trong những cuộc đời tăm tối, làm nô lệ cho ma quỷ, cho bản ngã ích kỷ, cho những thần tượng hư giả. Nhưng từ khi họ đáp ứng tiếp nhận tin lành, trở thành con cái Chúa, cuộc đời của họ đã được biến đổi sâu xa mà ông là nhân chứng. Nhìn lại, ông thấy họ đã đi một chặng đường thật xa trong đức tin, và bây giờ họ là anh em, là những con người mới đầy tư cách, đầy giá trị. Họ là các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chính ông được dự phần trong tiến trình thay đổi đó. Làm sao ông không tạ ơn Chúa? Tôi từng chứng kiến những thay đổi trong đời sống các tân tín hữu. Chỉ mấy tháng trước họ là những người không biết gì về Chúa. Nhưng sau khi tin Chúa, học biết đạo Chúa, với tác động của Đức Thánh Linh ngự trong lòng, nếp sống của họ có những chuyển biến thay đổi rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách hành xử với mọi người, thể hiện lòng biết ơn Chúa và quan tâm đến lĩnh vực tâm linh. Trong trường hợp các tín hữu Philip, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cũng tạ ơn Chúa vì họ được Đức Chúa Trời dùng để tiếp trợ cho ông. Chúng ta vẫn thường tạ ơn Chúa khi trong những hoàn cảnh hoạn nạn ngặt nghèo, Chúa dùng người này, người khác để giúp đỡ chúng ta. Chính những mối dây liên lạc cụ thể đó kéo chúng ta đến gần nhau, thân nhau và thương nhau. Nhiều người trong chúng ta còn nhớ những giai đoạn khó khăn của những tháng năm sống trong chật vật. Một số người lớn tuổi không quên được nạn đói năm Ất Dậu ở miền Bắc, rồi đến những năm sau biến cố tháng 4 1975, hầu hết mọi người sống trong cảnh thiếu đói. Nhưng đó cũng là thời gian tình thương trong các cộng đồng cơ đốc được thể hiện cụ thể khi các con cái Chúa đưa tay ra đùm bọc lẫn nhau bằng những món quà rất nhỏ, chút gạo, chút đường, chút nhu yếu phẩm. Chính trong những ngày khó khăn đó, con dân Chúa có cơ hội thấy được tấm lòng yêu thương được bày tỏ. Khi mọi người no đủ, cơ hội giúp nhau trở nên hiếm hoi hơn, và vì thế, tình thân và tình thương ít có cơ hội phát triển. Nhìn ra cộng đồng bên ngoài, chúng ta thấy sự cảm tạ dừng lại và tập trung vào người làm ơn. Trong cộng đồng cơ đốc, sự cảm tạ của chúng ta vượt cao hơn người thi ân và dâng lên cho Đức Chúa Trời là tác giả đích thật của mọi ân huệ và mọi phước lành. Khi cảm tạ Chúa về những việc lành anh em chị em chúng ta làm cho chúng ta cũng khích lệ họ tạ ơn Chúa mà không nghĩ rằng việc lành đó là do họ, có thể đưa đến kiêu ngạo tự mãn. Sứ đồ Phaolô tạ ơn Chúa về tín hữu Philip đã giúp ông có cái nhìn tích cực về họ, thấy những giá trị lâu dài bền vững trong họ là điều đã nói. Đây là khía cạnh thiết yếu để phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Chúng ta thường cảm tạ Chúa về mình, mà ít cảm tạ Chúa về người khác. Nếu chưa có thói quen tạ ơn Chúa về người khác, có lẽ chỉ vì chúng ta chưa đến gần anh em chị em chúng ta đủ để có thể nghe họ thuật lại những việc lớn lao Chúa đã làm cho đời sống họ. Nan đề cơ bản trong các cộng đồng cơ đốc là các thành viên không biết đủ về nhau hay biết về nhau quá ít do ít tiếp xúc, ít gần gũi trao đổi và rất có thể là ít dành thì giờ cầu nguyện cho nhau. Đây cũng là điều cần tập để có thể phát triển tình thân và tình thương trong Chúa. Khi biết cảm tạ Chúa về người khác, kết quả tự nhiên là chúng ta cũng sẽ tha thiết cầu nguyện cho họ, và đây là điều chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm. Chúng ta đã nói về tình thân và tình thương trong Chúa. Chúng ta đã xác định rằng tình thân và tình thương trong Chúa chỉ có thể nảy sinh và phát triển khi chúng ta thấy giá trị thật của nhau trong Chúa Cứu Thế. Và đó là địa vị con cái Chúa, là những người đã được Chúa cứu chuộc, là những người được gọi là thánh đồ thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy giá trị thật của cơ đốc nhân không nằm ở khả năng, danh vọng, địa vị, tài sản, nhưng ở bản tính khiêm nhu, hạ mình, nhịn nhục, yêu thương như tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là những phẩm tính người đời không quan tâm, thậm chí không coi trọng, nhưng đối với Chúa, đó là những giá trị cơ bản. Chúng ta cũng đã nói rằng, chúng ta có thể thân nhau và thương nhau khi chúng ta cảm tạ Chúa về nhau. Nhìn vào đời sống anh chị em chúng ta có thể nhận ra những việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm để biến đổi cuộc đời họ. Nhất là khi chính chúng ta lại là một trong những nhân tố góp phần trong tiến trình biến đổi và thăng tiến đó. Cảm tạ Chúa về nhau, chúng ta không dừng lại ở cá nhân anh em chúng ta, nhưng nhìn vượt lên cao hơn để thấy tác nhân là chính Chúa. Khi thấy những việc lớn Chúa làm cho anh em chúng ta, mà chính bản thân chúng ta cũng kinh nghiệm, thì hiển nhiên tâm trạng đồng hội đồng thuyền sẽ kéo chúng ta và anh em chúng ta lại gần nhau. Bây giờ chúng ta nói đến một yếu tố khác khiến chúng ta thân nhau và thương nhau hơn, đó là khi chúng ta cầu nguyện cho nhau. Trong câu 4, Sứ đồ Phaolô viết, mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Có thể nói phương tiện độc đáo, vũ khí lợi hại, dụng cụ đa năng mà Đức Chúa Trời ban cho cơ đốc nhân là cầu nguyện. Các môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sớm ý thức được điều kỳ diệu này và đã xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Môn học duy nhất do các môn đệ yêu cầu Chúa dạy là môn cầu nguyện. Họ đến thưa với Chúa, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện cũng phải là một trong những điều đầu tiên tân tín hữu cần học. Cầu nguyện là thói quen đầu tiên tân tín hữu cần tập để thưa chuyện với Chúa sáng sớm lúc thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thói quen cầu nguyện lý tưởng không chỉ là sáng và tối, nhưng là cầu nguyện không thôi, có người gọi là cầu nguyện liên tục, cầu nguyện liên lỉ, nghĩa là suốt ngày làm việc, thường xuyên nắm lấy cơ hội âm thầm nghĩ đến Chúa, thầm tạ ơn Chúa, thầm xin Chúa hướng dẫn trong lời nói, trong quyết định, thầm trao chút lo âu phiền muộn cho Chúa, thầm xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, thầm xin Chúa giúp đỡ giải quyết nan đề. Đó là cầu nguyện không thôi. Không những chỉ cầu nguyện cho mình, nhưng bất chợt nhớ đến ai, nghe nói về ai, chúng ta có thể tức khắc âm thầm dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người đó. Trong thời gian ở tù, chắc chắn Sứ đồ Phaolô đã dành rất nhiều thời giờ cầu thay cho các hội thánh ông từng biết, cầu nguyện cho các tín hữu, cầu nguyện cho các bạn đồng lao, thậm chí cầu nguyện cho những người bắt bớ ông. Nghĩ đến ai, nhớ đến ai, ông cầu thay cho người đó. Cầu nguyện thầm, cầu nguyện không thôi phải là nếp sống của cơ đốc nhân. Một khi chúng ta có thói quen nhớ đến Chúa và cầu nguyện như thế, chúng ta sẽ thấy mối tương giao với Chúa dần dần đổi khác. Sự cầu thay trở thành dễ dàng và tự nhiên như hơi thở. Có lẽ vì thế mà có người đã nói, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Sứ đồ Phaolô tận dụng phương tiện cầu nguyện này để hầu việc Chúa, để giúp cho anh em, có khi còn giúp được nhiều hơn cả những chuyến đi truyền giáo lâu dài, gian nan vất vả. Ông chăm sóc bằng sự cầu nguyện, truyền giáo bằng sự cầu nguyện, gây dựng và bảo vệ hội thánh bằng sự cầu nguyện. Mà có khi ông coi giờ cầu nguyện như là những giờ chiến đấu bằng sự cầu nguyện. Phaolô cầu nguyện cho tín hữu hội thánh Philip, và ông bảo rằng mỗi khi cầu nguyện như thế, ông không cầu nguyện như một bổn phận hay cầu nguyện qua quýt cho xong, nhưng ông coi giờ cầu nguyện đó như là một dịp vui mừng, cầu nguyện với lòng sung sướng vì thật sự được tương giao với họ trong khi dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một tổng đài điện thoại trong các cuộc điện đàm hội nghị, nối kết cùng một lúc nhiều đường dây với nhiều người. Khi Sứ đồ Phaolô đến với Chúa cầu nguyện cho các tín hữu Philip, dù xa xôi cách trở, nhưng ông thấy những giờ đến với Chúa cầu nguyện cho họ là ông thực sự được gần họ, được tương giao với họ qua mối tương giao với Chúa. Cầu thay là một kinh nghiệm kỳ diệu về mối thông công cơ đốc. Khi Đức Thánh Linh làm cho chúng ta được kết nối với những người chúng ta cầu thay bằng một mối dây yêu thương cảm thông vô hình, tác động trên toàn thể con người chúng ta, lý trí, tình cảm và ý chí. Cũng vì thế, trong kinh nghiệm cầu thay cho người khác, chúng ta thấy nhiều khi đã khiến chúng ta xúc động đến mức đổ nước mắt ra và khiến chúng ta quyết định hành động, quyết định giải quyết nan đề, quyết định dâng hiến hay bất cứ hành động cụ thể nào khác trong sự thôi thúc của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện những gì cho tín hữu Philip? Trong Philip chương 1, câu 9 đến câu 11, ông viết như sau: Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện là lòng yêu thương của anh em ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và trong sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu được đầy trái công bình đến bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện cho tình thương trong họ càng ngày càng chan chứa hơn, như một ly nước đầy tràn và tiếp tục tràn ra. Đặc điểm của tình yêu chân thật là vô giới hạn, tình không biên giới. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về tình yêu và đều biết rằng bất cứ giới hạn nào chúng ta cảm nhận được trong tình yêu đều làm cho tình yêu đó giảm giá trị. Nhưng tình yêu ông mong muốn các tín hữu Philip có không chỉ là tình cảm chan hòa mà còn bao gồm sự thông biết và sự suy hiểu, có nghĩa là không phải tình yêu bồng bột, mù quáng, hời hợt, chóng qua của cảm xúc, nhưng là tình yêu của tri thức và thị kiến sâu sắc. Hiển nhiên, tình yêu Phaolô cầu nguyện xin Chúa ban cho họ là một loại tình yêu sáng suốt, sâu sắc, trưởng thành, cho nên cũng sẽ bền lâu. Đó là loại tình yêu tất cả chúng ta cần được nhận từ anh chị em trong hội thánh, và đồng thời cũng là loại tình yêu chúng ta cần ban ra cho người khác. Đây là loại tình yêu được quyết định ban ra và chấp nhận giá phải trả. Các tín hữu Philip đã bày tỏ tình yêu đó với Phaolô, và ông cũng đã bày tỏ tình yêu đó với họ. Trong thực tế của đời sống, không điều gì cần hơn là tình thương, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta là những sinh vật không những biết yêu mà cũng cần được yêu thương. Chúng ta có thể thấy được những biểu lộ yêu thương đó ngay từ buổi sơ sinh. Rồi khi quan sát những vị cao niên, chúng ta cũng thấy các vị rất cần được chăm sóc, cần được quan tâm, nghĩa là cần được đối đãi bằng tình yêu thương chân thật, trong sự tôn trọng và kính mến. Bất cứ cách cư xử hay những lời nói thiếu tế nhị nào đều làm cho các cụ buồn. Nếu chúng ta không có tình thương chân thật từ trong lòng, chắc chắn sẽ không tránh được những thất thố trong hành xử và trong lời nói, làm tổn thương người khác. Như vậy, khi chúng ta thân nhau và thương nhau, chúng ta không cởi áo cho nhau rồi về nhà nói dối như lời của một bài dân ca, nhưng chúng ta cầu nguyện cho nhau, vì chính sự cầu thay sẽ làm cho tình thương sâu đậm hơn, chan chứa hơn. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa là kết quả của tình thương đem đến cuộc sống tinh sạch và không chỗ trách được. Câu hỏi chúng ta nêu lên là tình thương có liên quan gì đến cuộc sống tinh sạch? Khi yêu thương thật, chúng ta không sống dối trá, không sống ích kỷ, không tham lam. Chỉ cần đọc lại Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, chúng ta có thể thấy ngay tác dụng của tình yêu đối với đời sống chúng ta kỳ diệu như thế nào. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Chúng ta thường cầu nguyện cho nhau về nhiều nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Cầu nguyện cho vấn đề sức khỏe, cầu nguyện cho công ăn việc làm, cho việc học hành, cho các mối quan hệ. Trong khi tại đây, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho tín hữu Philip thể hiện tình yêu thương ngày càng chan chứa hơn. Không chỉ về phương diện xúc cảm, nhưng với cả tri thức và thị kiến sâu sắc. Nghĩa là có một tình yêu trưởng thành đầy trọn. Chúng ta tin rằng đây là lời cầu nguyện khôn ngoan đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên cũng là lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Hiển nhiên, chúng ta không thể nào không thấy kết quả kỳ diệu của lời cầu nguyện này tác động trên đời sống con dân Chúa tại Hội Thánh Philip. Chúng ta mong rằng mỗi cơ đốc nhân cũng có thể xác định được mục tiêu cầu nguyện của mình là cầu nguyện cho tình thương được chan chứa trong đời sống anh em chị em chúng ta như vậy. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ đề cập đến yếu tố thứ tư khiến cho tình thân và tình thương của sứ đồ Phaolô với tín hữu Philip được phát huy. Đó là khi họ cùng cộng tác với ông trong sứ vụ giao giảng tin lành.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi buông tha cơn đau Chúa lành, lòng Ngài yêu thương
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.